thì lại lên nhiều sao mà
đó là
lên quá à.
Chết động bây giờ cho tao nghe. Cô nào ở trong Phước Châu, cô tính nhiều mượn nhìn tôi cái đồng hồ của tôi á. Có mấy cô ở trong trong văn phòng mượn nhìn tôi cái đồng hồ ha. Thử coi coi mình góp ý nhau coi. Tôi nghe nói là mấy cái ông điện tử đó họ có thể làm, họ tạo cho mình một cái chỗ mà ví dụ như không cần để micro ở kế bên thôi, mà chẳng hạn như họ thiết kế cho mình một cái bàn ở đâu phía góc đó, còn ở đây chỉ có một cái micro duy nhất của tôi thôi. Mà bao nhiêu người muốn ghi âm bằng bằng cái gì cũng được, mà không có để xuất chụp như thế này. Thì huynh đệ nào ở trong cái ngành điện tử đó cho tôi biết ý coi, nếu có thể được thì mình thiết kế cái hệ thống đó. Huynh đệ nào muốn thâu một thứ chẳng hạn như để xe qua bên cũng được, mà không cần để vậy. Trong mấy anh em mà ngành về điện tử đó làm ơn rồi cho tôi biết để mình sắp xếp cái đó. Kính thưa toàn thể chư Phật tử nam nữ hiện diện, hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ thì chúng ta 8:30 sáng ngày chủ nhật chúng ta câu hỏi lại tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 266 và đây là lần thứ 5 mình được sinh hoạt ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có cũng là gần cái dịp mà gọi là năm hết Tết đến, thì theo cái tập quán của dân tộc Việt Nam ta thì là cái tháng mà năm hết Tết đến là nó nhiều cái rộn rịp lắm. Thì năm nay thì tôi vừa có làm một cái thiệp chúc mừng năm mới mà nãy giờ tôi cho các Phật tử là trao tận tay các vị đấy. Đây là cái thiệp chúc mừng năm mới, hiện giờ người ta gọi là trước thềm năm mới. Năm mới thật sự là bắt đầu vào ngày 17 tháng Chạp, đó là cái ngày lập xuân của cái năm Đinh Hợi. Còn bây giờ mà tôi chuyển đến các vị mỗi người một tờ đó là trước thềm năm mới, là bởi vì tôi làm cái này cũng có cái ý là mình làm hơi sớm sớm một chút đặng mình gửi cho các Phật tử ở ngoài nước. Các Phật tử ở ngoài nước có khi gửi tới 12 ngày, 15 ngày mới tới. Cho nên là đối với ở trong nước thì mình truyền đạt cái thiệp chúc xuân này hơi sớm. Nhưng mà cái thời giờ mà để mà gửi cho người ngoài nước thì vừa chứ không có sớm. Thì trong cái nội dung của cái thiệp này đó, tôi không phải là nhà thơ, cho nên là mình không thể làm thơ. Mặc dù là có những người Phật tử người ta làm thơ, người ta tặng cho tôi rất là có những bài thơ gợi cảm, trữ tình, rất là hay. Nhưng mà tôi suy nghĩ cho cùng rồi, tôi không thể mượn những cái bài thơ gợi cảm, trữ tình hay là bài bướm. Về cái mặt thế pháp, còn cái điều mà tôi viết ở đây đó, thì tôi xin giới thiệu với các Phật tử rằng là nếu mà các vị mà muốn đi trên con đường đạo đó, thì tôi để trong này nó có những cái từ nè: con đường lên núi từ chân đến đỉnh trong nền giáo lý Phật. Cho nên là nếu mà các vị mình đọc những cái lời ở trong cái thiệp chúc Tết năm nay của tôi đó, mà các vị thật lòng mà muốn đi con đường đạo từ chân núi đến đỉnh núi, thì nội trong cái bài này tôi có thể triển khai cho các vị một con đường từ chân núi tới đỉnh núi. Và bữa hôm nay là cái bữa đầu tiên tôi gợi ý để các vị để ý mà nghiên cứu về cái thiệp chúc Tết của tôi về năm Đinh Hợi này. Thì từ đây cho tới cái ngày theo dự trù thì cũng không khác hơn các năm, là không xê xích là bao nhiêu. Thì chúng tôi định cái ngày 17 tháng Chạp âm lịch, ngày đó là ngày Chủ nhật, đó là cái ngày sinh hoạt học tập lần chót của các Phật tử đến học giáo lý vào ngày Chủ nhật. Vậy thì từ đây cho tới cái ngày 17 đó, kể cả lần này, là chúng ta còn sinh hoạt 4 lần. Là ngày 17 âm lịch tháng Chạp là ngày học cuối cùng của chúng ta. Do vậy mà tôi gợi ý để tôi triển khai cái con đường từ chân lên đỉnh núi, để các vị để ý mà theo dõi. Thì đương nhiên là chúng ta vẫn học kinh Đại Bát Niết Bàn, mà không ngoài cái con đường từ chân lên đỉnh núi. Cái con đường giáo lý từ chân lên đỉnh núi cũng không ngoài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là bây giờ tôi gợi ý cho các vị, lần trước về kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm sư tử hống, chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái chữ nghi ở trong đạo Phật. Chữ nghi ở trong đạo Phật thì bữa hôm nọ, lần trước tôi có nói với các vị rằng là đạo Phật của chúng ta, hàng đệ tử Phật của chúng ta còn không biết bao nhiêu những điều nghi trên con đường tu học. Mà nếu mà chúng ta không tỏ ngộ, không giải tỏa được cái nghi, thì chúng ta chưa ra khỏi cái vô minh phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là năm cái điều thuộc về căn bản phiền não, nó là cội, là gốc để sinh ra các cái môn phiền não nhánh nhóc chồi tựa khác. Cho nên ngoài cái vấn đề tham, sân si, mạn mà chúng ta đang nghiên cứu tới cái chữ nghi này đó còn nhiều lắm. Và tôi nhấn mạnh lần vừa rồi, cái đức tin của đạo Phật nó không phải là tín ngưỡng. Đạo Phật của chúng ta không phải là những người tín ngưỡng đạo Phật. Tín ngưỡng là cái đức tin nó thuộc về của đa thần giáo hoặc là nhất thần giáo. Cái đức tin đó không cần biện luận, miễn là cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà mình tin tưởng đó, họ phán thế nào, họ truyền thế nào, họ dạy thế nào là mình phải tuyệt đối tin sẵn. Còn như cái đức tin của đạo Phật của chúng ta bữa hổm tôi giới thiệu các vị rồi đấy, giới thiệu qua đấy, là đức tin của chúng ta đấy là phải tin mình có khả năng thành Phật, tin mình là Phật sẽ thành. Và cái ngày thành Phật đó là do mình cải tạo, do mình xây dựng, do mình bồi dưỡng phước đức trí tuệ của mình, để rồi cái ngày thành Phật chẳng qua là nó hiển lộ cái Phật tánh, cái tri kiến Phật vốn có của mình, chứ không phải ai ban, ai tặng, ai cho. Đó, hiểu như vậy, tin như vậy đó, nó gọi là tín cự. Rồi còn cái nghĩa
cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa thứ hai, tín tự mà hổng tôi nói rồi, tôi vừa nói là hai là tín tha này. Tín tha, tín tha đây là chỉ cho Đức Phật. Để Đức Phật phải tin Đức Phật. Tin Đức Phật là vị giáo chủ của mình. Cho nên là trong kinh có câu Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tin rằng là Đức Phật của chúng ta đó là giáo chủ cõi Ta Bà. Ta Bà Giáo Chủ bây giờ tức là vị giáo chủ của cõi Sa Mạc. Cái đức Phật của chúng ta không phải là ông, cái đấng siêu nhân siêu nhiên quyền năng tối thượng ban phước giáo hóa cho tất cả mọi người, không phải vậy. Các tôn giáo khác người ta có thể tin một đấng siêu nhân siêu nhiên quyền năng tối thượng của quả đạo của người ta, nhưng mà cái người của đức Phật mà tin tha đó, tức là mình tin đức Phật của mình á, thì cái tên đại Phật của mình là một đấng tối thượng, tối linh, siêu nhân, siêu việt, là quyền năng giáo chủ tối thượng, không bằng mình. Mình không được phép tin cái này là mình không phải là đệ tử của đức Phật của mình, mà mình có tin rằng là ở đức Phật Thích Ca tức là Ta Bà giáo chủ. Phật là Ta Bà giáo chủ, là giáo chủ của quả Ta Bà. Mà quả Ta Bà là gì?
Xưa mà tiếng Việt Nam của mình dịch ra là hát Việt á, là cái chữ Ta Bà đó rất là cao nhẫn, chúng ta ở trong cõi đời này gọi là cõi đời cao nhẫn, có Ta Bà tức là cõi cao nhẫn, nghĩa là phải chịu nhiều thứ, phải chịu được nhiều thứ khổ sở, đau thương khổ sở, từ khổ sở vừa vừa còn chịu đựng nổi, có cái thứ khổ sở cao nhẫn không còn chịu đựng nổi, có khi người ta phải tự tử. Cái chuyện cao nhẫn là gì? Nghĩa là thứ khổ sở có thể có thứ khổ sở chịu đựng nổi, có thứ khổ sở cực kỳ khó chịu, và thậm chí có những thứ khổ sở mà không chịu nổi được, người ta không cần sống. Cái này đó là cái chữ Ta Bà là vậy, là cam nhẫn, là cái cõi đời nó đầy cái thứ khổ sở vậy. Mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ, là ông chủ giáo hóa cho cái cõi đời đầy sự khổ sở, sự cam nhẫn đó. Ông là một người hướng dẫn, dạy cho chúng ta một con đường, dạy chúng ta cái cách mở thúc. Chúng ta là người bị trói, trói nhiều phút lắm, nó chạy được nhiều phút, nhiều lâu. Mà Đức Phật là người đã từng nghiên cứu cái phương cách mở thúc, mở trói, rồi đem cái phương pháp mở thúc, mở trói đó mà dạy dỗ và giáo hóa và chỉ dạy cho mọi người đang bị tối, bị rút, bị đau khổ. Tại sao Đức Phật Thích Ca là cái người giáo chủ để chỉ dạy cho người ta khỏi cái sự khổ sở, và là Ta Bà giáo chủ, tức là giáo chủ của cái quả đó, mà tới Ta Bà là cần có phải dùng phải sách thì phải vô sách. Tại vì cái tính tha thể là mình tin Đức Phật, không phải là ông sinh danh siêu nhiên quyền năng tối thượng ban phước cho ai, giáo hóa cho ai, tha tội cho ai, không có. Phật Thích Ca không làm cái đó, và sự thật có muốn làm cũng không được.
cho nên là Đức Phật chỉ là một bậc thầy để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Cho nên gọi là Ta Bà Thế Chủ, mà Đức Phật của chúng ta, mà trên Đức Phật của chúng ta gọi là Đức Thích Tha, là phải tới ngày này là đến giáo chủ của mọi sinh mạng. Chỗ này coi dễ nhưng mà khó lắm. Không biết bao nhiêu người tự nhận mình là đệ tử Phật mà mình không biết Đức Phật của mình là người như thế nào. Tính tự không có, tính tha không có, thì tu cả một đời gọi là thành tâm, gọi là tiến hành, gọi là tổ nghiệp, gọi là lại lục, gọi là cố kết quả cái cầu nguyện mà coi chừng không hề có cái gì. Mà phải học theo cái gì của đấng giáo chủ của cái quả ta bà dạy mình, dạy mình cách mở phúc, cách cởi trói, cách quăng bỏ những cái gì cần phải bỏ, cách là chồng lấy cái gì cần chồng lấy. Thế thì là quả ta bà chủ là cái còn không phải sắc, quả dục, quả sắc, quả vô sắc. Chúng ta tổ chức chúng sinh khổ nhận khổ nhiều nhất là chúng sinh ở quá trình. Bây giờ tôi nói về cái này các vị, trước đây đa số chúng ta đều sống ở trong cái thế giới mà gọi là dục giới, dịch là cõi dục. Có dục là trong cái thế giới đầy dục vọng. Gọi là có dục.
Cái chúng ta bà và ta như là khai nhận người ta tại. Tại vì cái dục vọng, cái cõi này nhiều dục vọng quá rất nhiều. Vì vậy mà chúng ta khổ nhiều. Khổ nhiều là tại vì dục vọng nhiều. Chúng ta thấy thử coi gia đình dòng họ Saddam Hussein ở Iraq mà các vị có đọc bài gì đó, tại sao cả dòng họ những người đang khổ sở vô cùng là tại vì nó biểu lộ cái dục vọng quá lớn quá mạnh. Rồi chỉ là quân quốc, dân xe ở Campuchia, rồi ở Melosuit, thì ở Trung Á, làm thủ tướng, làm tổng thống. Mà rồi cái ngày cuối cùng khao nhẫn, cái mà chịu đựng không còn nổi nữa. Có cái sự trừng phạt của lương tâm, của lương tri, rồi của những người, rồi của tòa án quốc tế. Vân vân. Mà những cái ông mà nó khổ như thế là tại vì cái gì? Là tại vì tham vọng đó. Thế ra hồi xưa tôi nói ngày nay còn thể biết là vì cái gì? Là do gì hoàn toàn sốc lạc ở trong cái quả dục quá nặng nề. Tức là gì chúng? Quân quốc đây cho cái dục chúng. Ngày nay thì cái ông mà Bill Smith ở Trung Á cũng người ta kết tội là diệt chủng, xử không sống nổi, rồi từ từ được chấp, chưa tử hình nhưng mà chấp trong tù cũng chấp cho tử hình. Rồi gia đình sẽ đến xem, rồi chẳng hạn như là kéo ngược dòng thời gian, cách đây 30 mấy năm đó, thì nước Việt Nam mình cũng có gia đình của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đang khổ cùng cực, không phải cho một bản thân mình mà cho cả dòng họ mình, tương quan dòng họ mình là vì cái gì? Là tại vì chúng ta đã sống ở trong cái quả địa quá nhiều dục vọng. Tham tiền tài quá nhiều. Bây giờ báo chí nói với ông, ta đang xem bây giờ còn là mấy tầm tỷ tiền ở khỏi cùng với nhau. Rồi ông xem như ngay hạt cốt ở phía dưới thì nó bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu tỷ đó, để cùng với nhau. Cuối cùng cuộc đời cũng không được gì.
là tái bị dục đó. Còn nếu chúng ta là người bình dân, cái dục của chúng ta không có giới hạn, chúng ta cũng có dục nhiều hơn vô được. Do vậy mà cái khổ của mình nó hữu hạn, cái sự theo nhẫn của mình nó có mức độ. Còn những cái chuyện mà tôi vừa nói là tại vì họ có quyền, họ có thế, là ta cái bị chọc hơn, nó quá nhiều. Do vậy mà nó càng cay đắng nhiều. Nó chỉ có dục về tiền tài này, về sắc dục này, sắc dục về những danh vọng, về địa vị này, về tham ăn của mình, tham ngủ này, tham chơi này, tham tán này. Thì những người mà cao mê như thế gọi là cõi địa, đang sống trong cõi địa. Rồi cái khoảng thứ hai đó là cái phần sắc là vật chất, là sự nghiệp, là các của ta, nhà của ta, xe cộ của ta, tất cả của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, sự nghiệp của ta. Và những cái ông những gì đó đã chờ cho những ông là chủ đất nước, là đất nước của ta. Do vậy mà nó có ta khổ trả nhập là tại vì là mình giữ cái cõi đời đầy vật chất. Mà các vị thử nghiệm bản thân mình coi, nếu mình có khổ sở trong ngày là do cái gì? Do mình đam mê của ta. Cái bình phục đẹp này là cái của ta. Cái tấm này đẹp này là cái tấm minh long này, ta mới mua tấm minh long này của ta. Mà ai động với cái của ta này thì nguy hiểm với ta đấy. Ta sẽ trừng trị kiểu này, ta sẽ rầy la kiểu khác, thậm chí đổ vỡ cả tình cảm cha con, chồng vợ, mẹ con, gia đình, tại vì cái ấm minh long của ta. Thế thì cõi sắc chất tức là chúng ta đam mê, chúng ta lao mình vào trong cái cõi đời vật chất. Chúng ta đam mê vật chất. Mà khi đam mê vật chất rồi thì quên đi cả tình, cả nghĩa, cả nhân, cả nghĩa, cả lễ, cả trí tính, cả tâm, cả ngũ thường, cả tâm quy ngũ giới gì quên hết tại vì sắc chất. Bằng cớ cách đây tôi 12 ngày, bây giờ tôi cũng biết, tôi có nghe một cô phụ nữ chồng chết sớm, tả tần nuôi một đứa con, cho con ăn học ở Sài Gòn, nghe nói là học đại học, vậy mà không biết vì một lý do gì mà nó về nó vật cổ mẹ nó, nó đâm nhiều nhát dao trên mặt, trên mày, trên mình cỡ đó thì mình chưa có đếm hết rõ, bởi vì việc đó là việc của công an. Tới nỗi công an phải nói là anh mà không buông ra bà mẹ anh là tôi sẽ bắt, rồi công an phải bắt chỉ thiên mới can thiệp được. Đấy. Thế thì mẹ với con tình nghĩa nào hơn? Mà tại vì vật chất, tại vì đòi tiền để thỏa mãn cái dục vọng của riêng mình, dùng là có dục. Đòi tiền tài của mẹ là đam mê vật chất, mẹ không thỏa mãn bằng lòng, đòi cái cổ rồi chứ. Và một người ở bên Mỹ gọi về nói với tôi, vợ chồng năm mấy năm có đứa con, mà cái ông chồng cũng đòi lấy tiền rồi bạc xem xưa, rồi cuối cùng lấy dao kề thì cổ mẹ, cổ vợ để đòi cái cổ. Thế thì người ngoài chân người ta la lên được đó, thì cảnh sát Mỹ lại bắt. Thì từ cái chỗ đó cái cô vợ đó sẵn sàng xin đưa đơn đi chị luôn cái cách. Thế là vì cái gì? Là vì một cách còn muốn giết người ta, trong người ta biết người ta cái khổ người ta là vì cái gì? Vì dục vọng. Thế là ai đam mê lao mình vào trong quả dục, ai đam mê tới mình vào trong quả sắc thì sẽ đau khổ,
vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta bảo là theo nhà phải có cái đầy đầy sự chịu đựng,
phải chịu những cái điều khổ đó,
là tại vì nhiều dục vọng quá, tại vì nhiều vật chất quá,
nó đam mê dục vọng, đam mê vật chất. Hay là mình đã trong hai cõi này, mà mỗi người chúng ta thử nghiệm lại trong một mình là luôn luôn lúc nào mình cũng không rời hai cái cõi này, dục cõi sắc. Cái cõi chúng ta là cõi vô sắc. Đó vô sắc này
học sâu thì nó còn nhiều cái lắm, mà nói đơn giản lắm
là vô sắc này là cái cõi mà trong một số chúng ta thường có ý niệm siêu hình. Siêu hình không là vô sắc, cõi vô sắc. Trong bà con chúng ta, Phật tử chúng ta còn biết bao nhiêu người sống trong địa điểm siêu hình. Mà sống trong cái địa điểm siêu hình đó, cái bài là tôi mới gửi cho các vị. Các vị đọc cái bài đó. Chừng nào mà các vị nghe triển khai bài đó, cái bài này thì chúng ta đó, mà các vị thấy được cái tình huống đó, các vị không còn nghi ngờ, thì các vị mới dục ra cái thế giới siêu hình của ba cái cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là
các vị để ý trong cái bài này, do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường. Tại vì cái công việc mà đầu tiên của Phật tử chúng ta mà muốn học Phật ký là trước nhất là mình phải quán chiếu cái thân của mình đây. Cái thân của mình đây gọi là thân ngũ ấm. Nó có năm cái tánh. Nó có năm cái đức tánh mà nó hợp lại thành cái thân này. Đó là tánh về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức.
Chuyện ngũ ấm là cái đó đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái tấm đó nó hòa hợp lại, nó tương tác, tương thành, nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này. Mà đạo Phật gọi cái thân này là cái thân ngũ ấm. Tu hành, trên bước đường tu hành mà đi ra con đường của đạo Phật là trước hết là phải soi rọi dựa vào cái cơ sở, lấy cái thân ngũ ấm này là cái cơ sở để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức
khi nào thấy được bốn cái tánh,
cái tánh của sắc, cái tánh của thọ, cái tánh của tưởng, cái tánh của hành, cái tánh của thức, năm cái món này nó thành lại thân của con người của chúng ta,
gọi là thân của ấm.
Sắc
là phần vật chất trong thân của chúng ta. Các bạn để ý cái này học rồi nhé. Cái này là lớp học bồi dưỡng giáo lý đạo Phật phải học. Cho nên nếu mình muốn tu đi sâu vào cho có cái thành tựu kết quả là phải học thật
thì mới có thành tựu được. Nên tôi hình dung một cái thân như thế này,
một cái thân về toàn thân của phần phật thân của mình gọi tên là sắc, chữ sắc có nghĩa là vật chất, là những cái gì mình có thể cầm nắm rờ mò được từ nhỏ tới lớn, cầm nắm rờ mò được gọi nó là sắc. Và thông thường người ta gọi nó cái tên khác là vật chất. Vật chất là những cái mà ta có thể cầm nắm cầm nó được. Cho nên vật chất rất là sắc. Và một tấm là trong tâm tấm. Cái thứ hai là thọ. Thọ, tất cả chúng ta ai cũng có thọ ấm mà thọ ấm mà. Ví dụ như thọ 1, 2, 7, nó có lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Nói về thọ nó có 3. Nói về sắc cho ta phân tích là nó có 12 món. Sắc phân tích có 12 món. Bây giờ thọ nó có 3. Sắc 12 món đó là con mắt, lỗ tai, tức là nhãn, nhĩ, lỗ mũi là tỷ, cái lưỡi là thiệt, năm, rồi cái sắc thân là thân, và 6 là ý căn. Là cái bộ óc của chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc căn. Cái này tôi nói là các vị muốn để ý là phải thuộc cái đó, phải thuộc cái đó các vị học Phật mới nói được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đó là năm món về sắc rồi. Rồi còn 6 món nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, 6 món. Rồi còn 6 món nữa là sắc thân hương vị xúc pháp. Các vị để ý và học thuộc cái này, thuộc cho thiệt thuộc. Rồi từ đây nó là cái chìa khóa, các vị sẽ mở cái cửa, mở cái tủ Phật pháp. Các vị sẽ bắt từng món sẽ lượng từng bài kinh, từng cuốn kinh, mà cái chìa khóa để mở cửa là cái chùa đó.
Yeah. Sách ấm các vị hòa hợp 12 món
mắt tai mũi lưỡi thân ý gọi là sáu căn, sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sáu căn, thanh là thanh, sắc là vật chất, hương là mùi hương, là cái đối tượng của lỗ mũi, vị là mặn là chua cay, chắc chắn là cái đối tượng nếp của lưỡi. Xúc là cái đối tượng đụng chạm lạnh nóng của thân, thí dụ như lửa, nước, đá, gai đông vân vân, là xúc là cái đối tượng đụng chạm rờ mó lạnh nóng trơn láng nhân gian. Pháp, pháp là cái khó hơn một chút. Pháp ở trong kinh Phật thì gọi là cái bóng dáng của năm món trước. Ví dụ như sắc thì các vị thấy trước mắt, ví dụ như mình qua hương là có gia dụng hương, có cái mùi nước hoa gì đó mình hửi thì nó có đạo hoa. Vị là mình để hột muối hay là miếng đường, miếng kẹo vô lưỡi mình là mình biết vị dễ dàng. Xúc là mình rờ chất đá hay mình rờ vô một cái thuốc, hay mình rờ vô một cái chỗ nhám, chỗ láng nào đó mình biết liền, gọi là xúc. Chỉ có cái pháp, pháp cảnh đó, cũng gọi là pháp trần đó, cái đó phải học Phật có tư duy mới biết được. Ví dụ như mình ngồi ngồi đây mà có thể nhớ cha mẹ hoặc nhớ anh em hoặc là nhớ người yêu ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Pháp, thậm chí mình thấy hình ảnh bước đi của người thương của mình ở Mỹ, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, mà cái người đó bây giờ đây không còn ở đây, thế thì cái hình ảnh đó nó thành vật gọi là pháp cần. Còn ai ưa uống rượu là sâm banh bất kỳ gì đó, rồi bây giờ đây không có sâm banh bất kỳ mà cái người quen rượu đó bây giờ ngồi đây mà tưởng tượng mà thèm mà muốn uống rượu, thì cái đó đó là mình hồi tưởng lại những cái quá khứ đó, cái đó gọi là pháp. Thế thì là trong cái sách này nó có 12 món sắc thân hương vị xúc pháp, cái đó là sáu món đối tượng bên ngoài, còn sáu cái món của mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý năm căn, đó là thuộc về sắc uẩn. Còn thọ uẩn thì lạc thọ khổ thọ, lạc thọ là thọ vui. Trong con người chúng ta không có cái gì là cái thọ vui, và tìm cái thọ khổ cũng giống không có. Và không vui không khổ thì mình cũng biết nó có lúc nào. Thế thì cái thọ này nè, thủ ấm là thọ này nè, nó có thọ vui thọ khổ, và trong vui không khổ. Trong con người chúng ta ai cũng có cái đó, nhưng mà bình thường mình không học Phật là mình không bao giờ biết có đó. Nhưng mà nó là một phần để kết thành cái thân này. Thở ấm là một thành phần ở trong năm thành phần để kết thành cái thân. Được tổ ấm. Trong con người này có cái tốc tủ. Nó một thành phần trong năm thành phần. Cái tưởng của mình là luôn luôn nó liên tục. Nó không tưởng tài thì nó tưởng sắc. Nó không tưởng sắc thì nó tưởng danh. Không tưởng danh thì nó tưởng ăn chơi, vui đùa, nô đùa, thống túc. Tức là tài sắc danh thực thùy luôn luôn là cái tưởng của mình lúc nào nó cũng liên tục. Mà mình không có tu đạo Phật, mình không có tu thiền thì mình không hề thấy cái tưởng của mình nó tưởng cái gì. Chứ kỳ thật là cái tưởng của mình nó liên tục, không tưởng tài thì tưởng sắc, Cái người không nặng về sắc thì họ không tưởng sắc, thì họ tưởng danh. Cái người không nặng về danh thì họ lại thích, họ tưởng, họ đam mê về ăn uống thì họ tưởng về ăn uống. Rồi cái tưởng người không tưởng ăn uống, họ không thích thì họ tưởng chơi bời phóng xạ, phóng túc, không làm lộn gì hết. Và là tài sắc danh thực thùy năm cái món dục lạc đó ai cũng muốn, không muốn món này thì muốn cái món kia. Thì cái muốn đó, nó ở trong nó liên tục trong con người của chúng ta đó, gọi là đó. Trong chúng ta từng giờ chúng ta cũng biết có nó, nhưng mà đạo Phật cho biết rằng là có nó là một thành phần ở trong năm thành phần. Cái thứ tư là hành động. Cái này không phải có tu tập, phải có tư duy, phải có thiền định mới nhận thức được hành là cái gì. Hành là một cái sự diễn biến liên tục mà không có cái lấy cái micro, cái ly, cái taxi, cái gì cũng không có lấy gì đo được đó. Nó vượt ngoài cái sự đo lường của người thường. Thí dụ các vị cũng như tôi đây, tôi đang nói về cái sự diễn biến liên tục đó. Về mặt tinh thần thì tinh thần trí tuệ của tôi nghĩ gì, tôi muốn nói ra cái gì nó cũng đều phải thường xuyên liên tục, nó phải có ngôn từ để nó phát ra cái gì. Và còn bản thân của tôi tự nó diễn biến, nghĩa là từng giây sức khỏe nó kém dần cho nên có con người đang nói biết rồi cái người chết luôn, đang chỉ biết cái người chết luôn. Có người đang coi hát mê vui cười quá rồi chết luôn. Thì trong cái cười đó, nó có cái sự diễn biến liên tục của cái sự sống. Các vị đang ngồi dậy cho nó cũng diễn biến liên tục, mà cái sự diễn biến liên tục để giữ trình cái sự sống cho mình hàng ngày đó, gọi là hành động. Kể cả mình làm những điều tội ác, mình làm những điều bất đức, nó cũng giữ trình liên tục, nó giữ trình nó lưu lại liên tục. Mà mình thấy cái diễn vật chắc chắn, nhưng mà nó có những liên tục đó. Vì vậy cho nên là con người chết rồi đời này, mà mình tạo cái nhân lành hay dữ, thiện hay ác, thì cái quả báo đời sau nó hội tụ lại, nó thành ra một cái thân khác tốt hay xấu, phước báo hay là tội lỗi, an lành hay là khổ đau, thì do cái chất, do cái công năng của cái tấm hành của này nó diễn tiến liên tục. Và cái thứ năm trong quán là thức quẩn. Trong mọi người chúng ta ai cũng có thức quẩn. Thức quẩn tức là cái phần tinh thần, sắc quẩn là phần vật chất, thức quẩn là phần tinh thần. Ai cũng có phần vật chất và phần tinh thần. Tinh thần và vật chất hợp lại thành ra một cái thân ngũ quẩn. Thí dụ cái thân anh chàng này là cộng một phần tinh thần, một phần vật chất, thành ra cái thân của con người gọi là cái thân ngũ quẩn. Mà cái phần tinh thần đó, phần thức quẩn này chia nó ra là 8 phần, tức là cái thức tâm của mình đó. Khi mà nó tác dụng vào con mắt, nó biểu lộ ra con mắt, thì mình nhìn cái cảnh quan, mình biết đây là cảnh quan, đây là cái bình chén ấm trà của Kim Long ha. Rồi mình nhìn đây là mình biết đây là cái đồng hồ. Thế là cái thức quẩn mà nó biểu lộ, biểu hiện ra con mắt thì nó thành cái thấy. Rồi cái thức quẩn này mà nó biểu hiện qua lỗ tai thì nó làm cho chúng ta nghe tiếng nói cái gì, nghe giảng kinh chính pháp, hay là nghe bài ca bài hát,
mà trong cổ là phải tâm nhạc, là nó nghe đi. Biết cái đó là sao đâu, do cái thích ẩm. Nó tác dụng trong mắt là cho ta thấy, ta phân biệt. Đây là cỏ, là cây, là hoa, là lá, là thú, là sơn, là các này. Tác dụng như lỗ tai là cho chúng ta nghe biết đây là cổ nhạc, đây là tâm nhạc, đây là lời chú biết, đây là lời giảng kinh. Tác dụng cho nó mũi nó làm cho chúng ta biết đây là cái mùi nước hoa, nước hoa hạng sang, nước hoa hạng vừa, hay là cái mùi chim xào nó bếp của ở dưới nhà bếp. Mùi gì là biết mùi này, mùi thuốc này là thuốc của cỏ chất, hay là thuốc này là thuốc 36 của cái bơ con lê con mất là cái lỗ mũi biết. Mà cũng từ những thức uống này mà tùy theo cái chỗ công dụng của nó tác dụng vào. Tức là nó là tỉnh thức, là cổ thức của này mà nó tác dụng vô cái lưỡi thì nó làm cho chúng ta nếm mặn biết mặn, nếm ngọt biết ngọt, nếm chua biết chua, nếm cay biết cay. Và cái lưỡi này nó phải cốt kiểu nào để nó nói phát âm ra cái tiếng gì thì cái sức của này nó tác dụng vào cái thiệt căn và cái lưỡi đó. Thì ta thật là cái hiểu biết về mặt là chua cay. Rồi cũng cái cuốn này mà nó tác dụng nó biểu lộ qua thân thì ai đụng tới thân ta bằng lửa ta biết nóng, ai lấy cái đá cầm đặt lên vai ta ta biết lạnh, ai đặt một cục đá to ta biết nặng. Thế thì biết sống, biết lạnh, biết nặng, biết cơ, biết lá, biết nhá, biết biết. Đó là cái tác dụng của thân thức của chúng ta. Mà sự thân thức chỉ là một thứ tùy theo công dụng nó tác dụng vào đâu làm cho chúng ta có hiểu biết điều này. Ngoài ra nó còn cái là còn những cái ý thức á, ý thức là cái thức thứ sáu ha. Nó có cái công dụng, nó có cái công dụng nó làm cho ta thấy, ta biết ta thấy cái gì, ta nghe, ta biết ta nghe cái gì, ta ngửi, biết ngửi cái gì, nếm, xúc, biết, biết, biết là biết cái gì, cái ý thức là gốc. Thật ra cái kiến thức này, thì tôi nói bên này, tôi nói với các vị là chỉ sáu thức thôi. Còn nếu mà nói sâu hơn nữa là cái kiến thức này nó phải là 8 món nữa, còn 2 món nữa, rất là sâu. Vì vậy mà chúng ta phải học dài dài, là nếu mà muốn đi từ đồng bằng mà lên đến núi cao thì trước nhất là các vị phải ở tính tự tinh tha, và tinh tha tức là tin cái đất ta bà giáo dục, đến ta bà giáo dục dạy chúng ta chỉ cho chúng ta cái cách mở tối mở mắt mà mở dục mở sắc mở vô gọi là tam giới. Từ tâm giới đó nó biểu hiện cụ thể ra một con người. Con người chúng ta ở trong tâm giới, con người chúng ta đang ở trong tâm giới. Thật ra là cái bài này ha, hôm nay mình chỉ giới thiệu gợi ý thôi.
Do quán chiếu ngũ ấm vô nhã mà nhận biết cái chân lý vô thường.
Các vị phải tư duy quán chiếu rằng sắc quẩn thọ quẩn, sắc ấm thọ ấm, tưởng ấm hành ấm thức ấm ngũ ấm, thân ngũ ấm này. Người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ phải tập quán thôi, cho tới khi nào mình thấy ta là vô ngã.
Ta tập tư duy quán chiếu phải thấy cho được cái tánh vô ngã của nó. Sắc thọ tưởng hành thức năm cái tính, cái tính của sắc, tánh sắc chơn không, tánh không chơn sắc. Thấy về phần vật chất, về phần sắc đó, sự thật không có gì. Thọ, thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Hằng ngày mình có trải qua ba cái thứ thọ đó mà mình không để ý, chứ thì thật là có trải qua có ba thứ thọ đó thôi. Vậy mà nó một phần để nó kết hợp thành là cái thân của chúng ta, thân ngũ âm của chúng ta. Mà sự thật cái thọ đó, đố ai tìm nó là cái gì? Còn sắc ấm cũng đố ai tìm nó là cái gì? Nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý căn của chúng ta, đố ai tìm nó là cái gì? Tìm nó, tìm cái chất liệu đầu tiên để làm ra cái nó không hề có. Vô ngã là vậy đó, vô ngã là nó không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Phải học cái độc bằng này, rồi từ cái dưới chân núi này mới đi lên tới đỉnh núi được đó. Không có cái tánh đầu tiên, cũng không có cái chất đầu tiên. Sắc như tôi nói có 12 món. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn. Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, 6 căn. Cộng lại là 12 món gọi là sắc pháp. Đó là những cái pháp thuộc về sắc. Nhưng mà tìm cái chất liệu đầu tiên của nó là hoàn toàn không có chất. Tìm của nó là cái tất gì, nó cũng không có tất gì hết. Vậy mà nó là thành sắc uẩn. Vậy thì cái gì để làm thành? Đó là cái lý duyên sanh. Cái chân lý duyên sanh là cái chân lý nằm cốt căn bản ở trong cả pháp mà Đức Phật thường đề cập để dạy dỗ cho các đệ tử mình phải hiểu rằng giải pháp là duyên sanh. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà cái này có mặt, chứ không có cái nào tự nó có là nó, tự nó sinh ra nó. Vì vậy cho nên gọi là sắc uẩn, sắc ấm vô ngã. Nó không có cái chất đầu tiên, cũng không có cái tánh đầu tiên, tánh chất đầu tiên không có, gọi cho nên gọi nó là vô ngã. Thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, ba cái tánh thọ đó mà sự thật không hề có tánh nào. Người ta cho mình 100 đô la mình mừng. Nên là nãy có cô Phật tử cho tôi 100 yên cái nè. Tôi lạc thọ đó chứ, tôi vui đó chứ. Nhưng mà bây giờ các vị đem nghiền nát tôi ra mỏng như là cái máy mà cán vàng vậy đó. Tìm coi cái lạc thọ đó ở trong tôi là cái gì? Không bao giờ có. Nếu ai đó làm mất của tôi, ai đó hoặc là ăn cắp, hoặc là gì có nào đó làm mất của tôi, tôi đâm ra khổ thọ, tôi lãnh lấy cái thọ về mùi bực về khổ đau. Các vị tìm coi, đem tôi cắt mỏng ra như là vàng lá mà người ta sơn, sơn tinh sơn tượng, cũng không tìm ra cái khổ thọ của tôi ở đâu. Vậy mà nó một phần, một tính, một điều kiện để hợp thành cái thân ngũ uẩn này. Cảnh sắc cũng không có, thọ cũng không có gì, rồi tưởng cũng vậy. Tưởng cũng giống như hồi nãy tôi đã giới thiệu qua. Ví dụ như bân khuân nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ dỗ giờ chân đi. Mình tưởng tượng cái người yêu của mình, tưởng tượng người thương của mình giống như đàn kiều vậy đó. Rồi ngồi nhà vậy đó, rồi bâng khuâng cái nhớ cảnh, rồi nhớ người, rồi nhớ cái chỗ hẹn hò gặp gỡ rồi đi. Mà thì thật là cái tưởng đó tìm trong con người mình khắp nơi, nghiền mỏng cỡ nào cũng không có. Do vậy mà ta gọi là tưởng ấm vô ngã. Hành ấm cũng vậy. Hành ấm là một sự thiên lưu diễn biến liên tục, không lúc nào không có. Mà đố ai tìm có là cái gì? Cho nên hành ấm vô ngã. Sức ấm cụ thể là cái đề lục ý thức, là cái mà nó tác dụng vào con mắt làm cho chúng ta thấy biết sự vật, tác dụng vào lỗ tai làm cho chúng ta biết đó là tân nhạc, là cổ nhạc, là bài hát, bài ca kiểu gì. Vào lỗ mũi chúng ta biết hương, vào lưỡi chúng ta biết vị, vào thân chúng ta biết xúc, vào ý làm cho chúng ta nhận thức phân biệt. Vậy mà đố ai biết thức ấm là cái gì ở trong con người của chúng ta? Bác sĩ có thể cưa cái ống của con người ra để ngâm, để tìm ra gọi là chất sáp, gọi là chất gì đó tùy theo người ta đặt. Nhưng mà đố tìm ra cái thức quẩn là cái gì? Cái chỉ số thông minh người ta có thể đặt, giả đặt ra. Cái chất sáp nhiều, chất sáp ít, nó là một phần biểu hiện của sự thông minh nhiều, thông minh ít. Người bác sĩ khoa học có thể biết được, mà tìm ra cái thức quẩn là cái gì không bao giờ có. Do vậy cho nên là khi tầm ra cái thân ngũ ấm này, năm cái tích đó, năm cái tích của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của tích đó, thiền định tư duy quán chiếu tìm không hề có một cái tích nào là chân thật, một cái chất nào là chất của nó tự có, không hề có. Đấy thì cái đầu tiên là các vị tư duy quán chiếu như vậy, vừa vào cái thân ngũ ấm này mà tư duy mà quán chiếu. Để rồi đi dần dần tới quán thân bất tịnh, lần lần đi lên tới quán thọ bị khổ, lần lần đi lên tới nữa quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái căn bản đầu tiên là ngũ ấm vô ngã, là cái nền tảng từ dưới đất này. Nếu các vị muốn đi từ dưới đất lên đỉnh núi là các vị phải học cái gì ở dưới đất? Cho nên là hôm nay tôi giới thiệu về cái đó để các vị về nghiên cứu cái đó. Nếu mà đi sâu mà muốn tu tập thật sự, nội cái bài mà tôi gửi cho các vị là học tới già, tu tới già. Nếu ta cần đạt bồ đề hữu thượng, niết bàn hữu thượng, ta có niết bàn hữu thượng. Nếu cần đạt niết bàn vô thượng, ta tu dựa vào đó mà ta tu có thể đi tới niết bàn vô thượng, tùy theo khả năng của mình. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn cho các Phật tử để ý cái đó. Chúng tôi làm tu sĩ Phật giáo cũng phải học nghề đấy. Học không được thì coi như là mình là một chiến sĩ ra trận mà mình không thắng trận, không thành công được thì mình thua trận thôi. Còn một chiến sĩ mà quyết đi thành công, ra trận phải thành công, thì chỉ có cách là phải trao dồi tu tập. Đấy là tôi để ý các vị về ngũ ấm nhé, các vị để ý. Rồi tôi giới thiệu cái cách
là cha địa ngục của mình, rồi mình thành ngạ quỷ của mình. mình, rồi mình sống trong cảm giác xuất sanh của mình, rồi mình làm người của mình, làm Atula của mình, làm thành tời của mình, rồi thành A La Hán, thành Duy Nhất, thành Bồ Tát, thành Phật của mình. Chứ không ai ban, không ai tặng, không ai cho, không ai giúp mình gì được, mà do mình làm hết. Đó là thứ tự. Thứ hai là phải tin cái lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật, ví dụ như tôi vừa nói, anh phải thấy được vô ấm vô ngã thì anh mới hiểu được là cái chân lý vô thường. Mà khi mà anh hiểu được cái lý vô thường rồi thì anh mới nhận thức được là chân lý khổ không và bất tịnh. Mà khi anh hiểu được cái chân lý khổ không và bất tịnh thì anh mới biết được là cái tánh ngu uẩn và không. Khi anh hiểu được cái tánh ngu uẩn và không rồi thì anh mới hiểu được rằng là sáu căn sáu trần sáu thức là không có gì. Sáu cảnh tôi nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cảnh cũng gọi là sáu cảnh là sắc thân hơi thủy xuất mắt, sáu thức là nhãn thức, chỉ thức, thị thức, thị thức, thân thức, ý thức, sáu cảnh, sáu cảnh, sáu thức. Sự thật là không có gì. Mà khi thấy được sáu cảnh, sáu cảnh, sáu thức, mà khi gốc của nó là của ốc vô ngã, thì anh sẽ thấy được các pháp hữu vi là như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ, như điện, như ba kim, như cả các bàn lành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung độ, như là ba kim. Đó là nhảy dọc lại cho đỉnh cao. Các tôi nói cái đó là ở trong cái bài mà tôi tặng các vị. Tôi nói vậy để tôi gợi ý các vị về nghiên cứu cái phương pháp của ông bố đó, cái logic của nó đó, cái lý luận của nó đó, nó phải cái gì vậy? Tại các vị về để ý về cái phụ ấm rồi phải học cái chân lý vô thường. Khi thấy được chân lý vô thường là tại vì chúng ta hiểu được vật pháp là vô ngã, chúng ta hiểu được vô ngã là vô ngã. Vì hiểu được món vô ngã cho nên ta mới thấy được cái chân lý vô thường. Mà thấy được chân lý vô thường rồi từ đó ta mới thấy được sắc căn sắc trần sắc thức không có gì. Thì các chị phải học sắc căn nhé. Sắc căn là nhãn căn, nhĩ căn, thủy căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn là đạo. Mà tổ chức rồi sáu cảnh là sắc thân hương vị xúc pháp. Các chị muốn học Phật là các chị phải cùng cái đó cái đẳng sáu cảnh, người ta gọi là sáu trần chứ chưa, người ta gọi là lục căn lục trần đó, là cái đó người ta dạy đạo Phật không có sâu. Còn đạo Phật người ta dạy sâu thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý, người ta gọi là sáu căn. Sắc thân hương vị xúc pháp hay gọi là sáu cảnh, vì sáu cảnh đó là sáu cái cảnh đối tượng của sáu căn, chứ nó không có tội lỗi, nó không có làm nhiễm ô cho ai, cho nên là người ta nói nó là sáu cảnh là chưa đúng. Sáu cảnh và sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cộng chung lại là 18 món. Đạo Phật là thập bản giới, sự thật thập bản giới không có gì. Tự nhiên quan chiếu thấy được cái tất thập bản giới không có gì, các vị sẽ thấy được hữu vi pháp không có gì. Mà hữu vi pháp tức là núi sông đất liền trời sông men nước cỏ cây hoa lá động vật tịch vật phá vật, gọi chung tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp. Mà khi mà các vị tư duy quán chiếu thấy hữu như pháp, trời tâm đất liền không có gì, thì các vị thấy được cái tất cả gì mộng, gì quyển, gì bào, gì ảnh, gì lộ, gì điện, gì ba tư, gì cả tất bà tành, gì thủy trung nghiệp, gì cảnh trung tượng, vân vân, 10 cái tập vụ mà tôi nói là 10 cái ví dụ đó. Khi mà các vị phát triển một phút giai đoạn, các tư duy quyển tâm ma đề, cũng gọi là tư duy quyển tâm mũi, thì các vị lên cái đỉnh núi rồi đó. Cho nên cái bài này mà những người cũng có học Phật rồi, ta ôm lại từ đồng bằng lên tới đỉnh núi. Còn những người đang học Phật mà thích học Phật thì cũng phải dựa vào cái bài mà tôi gửi cái gì đó, học cả, học và tu cả đời. Còn những người mà thuận căn như Đức Phật thì không có tu cả đời. Nhưng mà không tu cả đời chứ còn trong vô lượng kiếp đã tu rồi. Đã tu rồi trong vô lượng kiếp rồi, cái kiếp rồi cuối cùng mà Đức Phật mới thành Phật trong vòng là 5 năm tiền học, 6 năm tu của hành á. Thế thì thật là Đức Phật đã tu nhiều, tu vô lượng kiếp rồi. Cho nên Đức Phật cộng tu lại là có 11 năm. Giả đò đi học đạo, giả đò tu thành tu hành thành đạo có 6 năm, cộng lại là 11 năm là thành Như Lai Thế Tôn vô thượng. Đó là một cái biểu hiện của một vị đại Bồ Tát giả đò để mà tiếp độ chúng sanh. Thế sự thật là cái quá trình tu tập là lâu lắm chứ không phải là không phải là mãi. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cũng phải có quá trình. Tôi nói ví dụ cỡ như tôi là bây giờ tôi nói với các vị vậy đó, cái quá trình học của tôi khác hơn các vị nhiều, tôi mới nói vậy được. Mà các vị mà cái quá trình bắt đầu học tập này các vị chưa có thể nói như tôi được, là tại vì các vị chưa có học lắm. Cho nên là muốn nghe xin tư tưởng của đồng bằng đừng có tưởng tượng đơn giản lắm, phải học. Rồi bây giờ đây nè, tương tự rồi nè, thứ hai rồi nè, mà các vị bằng lòng tới Đức Phật chưa? Coi chừng cái ông Phật vậy mà chưa tinh thần đấy. Các vị đi học Phật 20 năm rồi, có người 10 năm, có người 12 năm mà chưa tinh thần. Tôi dẫn trước các vị chưa tinh thần chỗ nào? Là tôi nói các vị biết rồi à.
Mong giải đó
báo tốt. Bán đồ nhau sơn sơn đảo thì phải bán nhau dày. Làm cái ảnh không mà tôi về thì nhập. Ốc rồi phải tán chết thì tôi cắt cho mua cái ngồi ra về mua chuồng dài cái mà tôi lọc leo nó sọc 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 hết rồi. Ai mua cái thứ nồi nhau đó nữa. Cho nên bây giờ người ta là chất lượng cao không à. Võ sư đạo hồi đó mình làm kia có 3 tháng, đạo Phật bây giờ nó đi mấy năm. Mua bắt tắt rồi, mua bắt tắt tiền mà người ta mua nhiều là mình phải làm chất lượng tốt chứ. Chứ mình làm đồ giảm vậy đó. Mà bán đất bây giờ bán cho ai? Cho nên muốn mua bán đất là cái người buôn bán mà vui vẻ. Đừng có thờ cái ông địa bằng đất. Ông địa bằng đất là tôi có tiền đã nhiều rồi. Mà bán hàng ngàn ra số ông địa. Mấy ông đó không có tác dụng vậy. Mà bữa ở đây tôi có gặp cái ông trò này. Một nhát lắm người ta khen qua miệng với anh hai ta ông. Trời ơi. Ông diễn nghiệp dẫn một lần mấy chục bác sĩ mà đi mổ một mắt từ Việt Nam tới Lào Campuchia mà mổ có người còn thấy có người còn không thấy, đó là bác sĩ á trong nước và nước á. Còn quanh ở đây này, những cái hình ảnh đó bằng sức xét mà người xứ mà mấy học trò tôi cứ nhắc khai qua điện thoại cho thấy cho mấy người vui lắm.
Cái lẽ thèm có biết à? Cái lẽ người ta
ta buôn bán đi, mình là năm này qua năm kia thì mình để cho người ta mất con cây giải mà người ta mua mình năm này qua năm kia mình lấy lại cả ngàn cái đó. Chứ mà lỡ mà mình bắt gặp rồi á, người ta không có mua nữa thì từ lâu thì mất rồi. Đó là ba có thể dịch nói với tôi vậy. Cái nghệ thuật buôn bán của tôi hư hao vì chút cảnh. Vô tiệm làm rất vẻ nhà ba cái quầy không, sao mà tính khác à? Giải quầy á. Từ đó mà người ta buôn bán là làm ăn lớn, cho nên từ qua là làm ăn giỏi hơn rồi Việt Nam. Vì Việt Nam mình cho tới năm nay đó mới có học được khá khá. Chứ còn 40-50 năm trước rồi mình thôi buôn bán không có khá được. Là nhìn nghệ thuật không có. À hết giờ đâu. Tới đến giờ thì các bạn tôi nhắc lại là cái này các vị thầy học thuộc để làm cái tài liệu học dài dài 4 lần nữa cũng chưa hết rồi.
Không giải quyết nổi, từ từ.
Thank you. thế mà mày có con thì chịu
này,
đấy làm sao đi,
bây giờ
rối lắm sao.